Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Xung đột Israel-Hamas, Israel triển khai 100.000 quân gần Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 800 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023, phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Sự kiện được tổ chức chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây là năm thứ 13 Hà Nội tổ chức tôn vinh danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lãng hoa chúc mừng.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhận định, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh công dân thủ đô ưu tú là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, động viên biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực, nêu gương sáng để mọi người noi theo, được nhân dân thủ đô và đồng bào cả nước đồng tình ủng hộ, ngưỡng mộ và học tập noi theo. Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng thủ đô phát triển đất nước.
Sáng nay tại Sóc Trăng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, quy mô kinh tế của Sóc Trăng còn nhỏ, trong khi mục tiêu rất cao. Vì vậy, khát vọng phải mạnh hơn, lớn hơn. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đặt ra chỉ tiêu cao nhất cho năm 2023 và cho cả năm 2024 để đóng góp cho cả nhiệm kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại mục tiêu trong quy hoạch tỉnh Sóc Trăng là trở thành tỉnh khá vào năm 2030, là một cửa ngõ chính của khu vực đồng bằng sông Cửu Long ra Biển Đông thông qua hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng Trần Đề, là trung tâm đầu mối của vùng về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, các dự án năng lượng. Tinh thần chung là đồng bằng sông Cửu Long phải có một cảng nước sâu, cơ sở chính trị và pháp lý đã có. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu phải thống nhất nhận thức để triển khai thực hiện cùng với đầu tư cơ bản của nhà nước. Tỉnh kêu gọi đầu tư để xây dựng cảng nước sâu Trần Đề gắn với khu kinh tế biển.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay 9 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm công bố chỉ số niềm tin kinh doanh BCI quý 3 năm 2023. Qua đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có xu hướng tăng trưởng lại, mang đến hy vọng cho môi trường kinh doanh của Việt Nam sau một năm đầy biến động. Cụ thể, chỉ số BCI trong quý 3 năm 2023 đã tăng lên 45,1 điểm so với mức ở quý 2 năm 2023 là 43,5 điểm, thể hiện tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có chuyển biến tích cực. Mặt khác, mức độ bi quan về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp đã giảm 3%, trong khi đó quan điểm tích cực và trung lập tăng lần lượt là 6% và 4%.
Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông là bộ ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 8 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý, gồm viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản, chính phủ số, an toàn thông tin, đại học số và công nghệ số. Mỗi bản đồ công nghệ gồm một tài liệu mô tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa bản đồ, thể hiện thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đáng kể đến lĩnh vực với 4 loại thông tin là mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tại các địa phương, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại. Tính đến 8 giờ ngày 9 tháng 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã làm 4 người chết và mất tích, trong đó có 3 người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, 1 người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt mạng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến 11 tháng 10, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Riêng từ đêm ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 nằm trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo vào khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 10, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 13 giờ ngày 10 tháng 10, bão suy yếu thành một vùng áp thấp. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Theo báo cáo của Sở Y tế gửi cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến ngày 7 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 13 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, riêng trong ngày 6 tháng 10, thành phố ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Các ca bệnh đang được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Theo đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 13 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận tại thành phố, có 1 ca được phát hiện tại Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 7 năm 2023 và 2 ca xâm nhập. Những ca còn lại phát hiện nội địa. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại trên toàn cầu và đậu mùa khỉ đã được dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11 tháng 5 năm 2023.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Cơ quan cứu hộ Israel ngày 9 tháng 10 cho biết đã di rời khoảng 260 thi thể khỏi một lễ hội âm nhạc bị tấn công bởi phong trào Hồi giáo Hamas. Nước này cũng đã tập hợp được khoảng 100.000 quân dự bị ở gần dải Gaza. Hãng tin CNN của Mỹ cho biết thêm, các video được đăng trực tuyến cho thấy những người tham gia lễ hội chạy điên cuồng rồi lao lên ô tô sau các cuộc tấn công. Trong khi đó, một số người tham gia lễ hội âm nhạc này đã bị bắt làm con tin. Xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào sáng ngày 7 tháng 10 với cuộc tiến công bất ngờ của Hamas. Tới nay đã khiến hơn 1.100 người ở cả hai bên thiệt mạng. Trong đó, phía Israel có ít nhất 700 người, bao gồm 44 quân nhân, còn ở dải Gaza là ít nhất 413 người chết. Xung đột cũng khiến hàng nghìn người của cả hai bên bị thương.
Ngày 9 tháng 10, Ngân hàng Israel, Ngân hàng Trung ương Israel thông báo sẽ bán tới 30 tỷ đô la Mỹ ngoại tệ trên thị trường mở để duy trì ổn định trong bối cảnh xung đột giữa quân đội nước này với phong trào Hồi giáo Hamas leo thang, ảnh hưởng tới tâm lý thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng này bán ngoại tệ. Các công ty công nghệ hoạt động Israel cũng bày tỏ hy vọng tình hình an ninh sớm trở lại bình thường để tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động. Lĩnh vực công nghệ cao là lĩnh vực phát triển nhanh nhất ở Israel trong nhiều thập niên qua và là động lực phát triển kinh tế quan trọng, chiếm 14% số lượng việc làm và gần 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Ngày 8 tháng 10, Trung tâm Hòa giải các bên xung đột tại Syria cho biết, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tiến hành 5 đợt không kích nhằm vào các nhà kho và trại huấn luyện khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria. Cuộc tấn công này diễn ra sau khi lực lượng phiến quân triển khai từ khu vực lân cận làng Habula thuộc tỉnh Latakia sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các vị trí quân đội Syria ở vùng Sheikh Mohammed. Trước đó hôm 5 tháng 10, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở thành phố Homs do chính phủ Syria kiểm soát đã làm ít nhất 100 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Các lực lượng chính phủ Syria sau đó đã thực hiện nhiều cuộc ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ.
Ngày 9 tháng 10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu vàng, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 màu của Trung Quốc đối với bão Coi Nu, đồng thời yêu cầu các địa phương phía Nam chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão Coi Nu. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo trong ngày 9 và 10 tháng 10, nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Hải Nam có mưa vừa đến mưa to, một số vùng ven biển ở Đài Loan, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây có gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến 5 giờ ngày 9 tháng 10, bão Coi Nu cách thành phố Thái Sơn, tỉnh Quảng Đông khoảng 90 km về phía đông nam, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118,8 km một giờ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
quý vị, thông thường chúng ta đến với thư viện để mượn sách, truyện, tài liệu. Nhưng mới đây ở thành phố Đà Nẵng còn xuất hiện những thư viện đặc biệt, nơi trẻ nhỏ có thể thoải mái đến mượn đồ chơi. Đó là những thư viện đồ chơi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư trên địa bàn quận Hải Châu.
Các ngày cuối tuần, nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Nam Vinh thuộc phường Hải Châu 2 lại rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ bên những món đồ chơi đủ màu sắc. Đây là một trong 4 địa điểm mà quận Hải Châu đang triển khai thí điểm mô hình thư viện đồ chơi miễn phí cho trẻ em. Bà Thi Thị Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ nguồn vận động xã hội hóa ban đầu, mỗi thư viện được trang bị đồng bộ khoảng 20 thiết bị đồ chơi mới như thú nhún, bập bênh, xe lắc, xe trượt.
Sáng chủ nhật nào mình cũng cho hai bạn nhà mình tới đây chơi á. Thì ở đây thực ra là môi trường rất là thoáng mát, đồ chơi cũng khá là phong phú. Các bạn cũng rất là thích.
Khi nào thư viện mở cửa con cũng đến để chơi. Chơi ở đây á thì vui, do tại có nhiều người chơi hơn ở nhà.
Thì ở trong đây là có nhiều em nhỏ chơi với con. Chứ không như ở nhà con toàn chơi một mình với em trai con thôi.
Ngoài ra, cũng khuyến khích người dân trên địa bàn ủng hộ thư viện những món đồ chơi đã qua sử dụng nhưng còn tốt và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Ban quản lý gồm có 7 anh chị đại diện cho Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Chi hội Phụ nữ cùng với đoàn thanh niên sẽ thực hiện cái việc vận hành. Cái tiêu chí thì đồ chơi phải đảm bảo cái tính an toàn là trên hết.
Khi mà có những cái vật dụng mà nó hư hỏng thì khu dân cư cũng là người trực tiếp hỗ trợ để cho quản lý có thể sửa chữa, vận hành cách hiệu quả và đảm bảo an toàn cho các cháu.
Ý tưởng mở thư viện đồ chơi tại các nhà sinh hoạt cộng đồng được đánh giá là phù hợp với đặc thù của một quận trung tâm có mật độ dân cư đông đúc và hạn chế về không gian vui chơi công cộng cho trẻ em. Ông Lê Tự Gia Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chia sẻ về kế hoạch của quận với mục tiêu nhân rộng ra tất cả các phường trên địa bàn.
Mục tiêu của quận là chúng tôi sẽ cải tạo, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa. Bên cạnh cái việc sinh hoạt người lớn thì trẻ em có thể sinh hoạt sử dụng cho nó hiệu quả. Sau cái năm 3 này là làm sao 13 phường để có một điểm. Và hàng năm theo lộ trình là mỗi phường thêm ít nhất một điểm nữa.
Nhà sinh hoạt cộng đồng giờ đây không chỉ mở cửa mỗi khi có hoạt động hội họp tuyên truyền dành cho người lớn, mà đã trở thành một sân chơi chung, vui tươi, gần gũi và an toàn của trẻ nhỏ trong khu dân cư. Những thư viện đồ chơi này còn mang ý nghĩa thiết thực khi có thể tận dụng, tránh lãng phí nguồn đồ chơi dư thừa trong các gia đình ở thành phố hiện nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.